vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và Tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ là nhà báo tự do Hồng Nga từ Hà Nội.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả.
Rất là hay nói chuyện Việt Nam, Hồng Nga đang có mặt tại chỗ. Trước tiên thì chắc là phải kể cho quý thính giả ở bên Úc biết là cái tình hình ở Hà Nội như thế nào, vấn đề du lịch ra làm sao. Hồng Nga được biết là đáp máy bay về từ Anh đúng không? Chuyến đi nó có được suôn sẻ không?
Vâng, Hồng Nga thì bay từ sân bay Heathrow của Anh Quốc xong đi hãng Bamboo Airlines đấy ạ. À, Bamboo Airways của Việt Nam, của ông Trịnh Văn Quyết mà bị bắt rồi đấy. Thì bay từ Heathrow về tới Hà Nội quả thực là một cái trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Đáng nhớ ở chỗ là cái xử lý ở sân bay của Anh Quốc ấy, rất là kém ạ. Chờ đợi hàng nhiều tiếng đồng hồ, phải mất đến gần 3 tiếng đồng hồ thì mới qua được cái cửa kiểm soát an ninh để lên máy bay, và tất cả các chuyến bay thì đều delay, đều chậm trễ cả. Hành khách thì nằm ngồi la liệt ở trên sàn. Không biết là quý vị đi du lịch ở các nơi trên thế giới có gặp cái tình trạng đó không? Thế nhưng mà Anh Quốc thì quả thật là đang gặp cái việc là thiếu nhân viên hàng không ở trên mặt đất cũng như là trên máy bay. Bởi vậy cho nên là delay rồi không tiếp được nhiều khách, dẫn đến cái tình trạng là khách than phiền rất là nhiều ạ.
Cái tình trạng đó tại Úc thì cũng vậy thôi, nhưng mà được cái là cái lượng người đi lại không nhiều cho nên là cũng không đến nỗi, nhưng mà cũng có sự trễ nải ở tại các phi trường của Úc. Nhưng mà khi về đến Việt Nam thì như thế nào?
Dạ, về đến Việt Nam thì lại một khung cảnh hoàn toàn trái ngược, tức là vô cùng vắng lặng ạ. Thực sự là Nga cũng thấy rất bất ngờ là khi xuống sân bay thì vắng như vậy. Bởi vì là Việt Nam thì được biết rằng là từ tháng 5 trở lại thì đã mở cửa hoàn toàn rồi. Khi mà nhập cảnh thì không thấy có hỏi han gì về cái việc là phải khai báo y tế hay là test COVID hay là chứng thực vaccine. Không, hoàn toàn không có một cái thông tin gì mà người ta đòi hỏi cả. Cứ thế là qua cửa khẩu rồi vào thành phố thôi. Thế nhưng mà dường như là ngành du lịch ở Việt Nam thì hiện giờ vẫn còn đang tê liệt sau 2 năm COVID ạ. Hồng Nga được biết rằng là cái con số khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam thì gần như là rất là ít, chưa có. Một phần là bởi vì nhiều nước ở trên thế giới, nhất là Trung Quốc, thì hiện giờ họ vẫn đóng cửa bế quan tỏa cảng và không cho người xuất nhập cảnh. Mà quý vị cũng biết là Trung Quốc là cái thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam. Thế cho nên là khách du lịch nước ngoài thì chỉ tập trung chủ yếu là khách du lịch từ châu Âu hay là từ Mỹ. Thế nhưng mà với cái tình trạng hàng không đang diễn biến rất là kém cỏi như vậy, như là Hồng Nga vừa kể ở sân bay của Anh Quốc đó, thì người đi du lịch họ cũng rất là ngần ngại. Với cái nữa là họ cũng có khi cũng chưa nhận được cái thông tin đầy đủ về việc là Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn như thế nào. Thế cho nên là khi mà đi ngoài đường ở Hà Nội thì chỉ thấy khách du lịch trong nước thôi. Họ cũng đang có nhiều những cái chương trình khuyến mãi cho khách du lịch ở trong nước. Thế nhưng mà quý vị cũng biết là cái khả năng tiêu thụ hàng hóa rồi chi tiêu của người trong nước thì tất nhiên không bằng người nước ngoài. Bởi vậy cho nên là khi mà nói chuyện với những người mà làm du lịch ở Hà Nội chẳng hạn thì họ đều rất là kêu ca và nói rằng là cái thu nhập của họ gần như không có gì trong thời gian qua.
Thực sự ra thì không phải chỉ có ngành du lịch bị tác động như thế này đâu, mà vì trong thời gian qua đại dịch COVID cho nên là ảnh hưởng rất là nhiều cho kinh tế của Việt Nam. Mới đây thì theo cái số liệu của Tổng cục Thống kê đó thì người ta thấy rằng là thu nhập của người dân đã giảm hơn 42.000 đồng một tháng trong năm 2021. Đây là cái kết quả khảo sát mức sống dân cư trong năm rồi và cho thấy là cái thu nhập bình quân của trên đầu người của người dân là giảm, tức là giảm khoảng đâu hơn 1%. Và người ta cũng nhận thấy rằng là có cái sự chênh lệch đáng kể về thu nhập giữa khu vực thành thị và nông thôn trong năm vừa qua. Thì cái tình trạng này chắc là xảy ra trên cả nước luôn hả Hồng Nga?
Dạ vâng, như là anh Quốc Vinh vừa nói đó thì là thấy thông tin Tổng cục Thống kê đưa ra là khảo sát cái mức sống năm ngoái, năm 2021 đó, thì là thu nhập bình quân mỗi tháng là giảm khoảng 42.000 đồng. Thế nhưng mà Nga nghĩ rằng là cái thống kê đó thì nó chỉ có cái tính là ước lệ chung chung thôi. Chứ còn cái việc mà giảm thu nhập thực tế thì chắc chắn là nó phải hơn 42.000 đồng một tháng ạ. Nếu mà quý vị ở ở hải ngoại thì thấy rằng là 42.000 đồng thì nó cũng không phải là cái con số nhiều, bởi vì nó cũng chỉ tương đương là trên 2 đô la một tháng thôi. Thế nhưng mà đối với cả người ở trong nước ấy, thì cái việc mà giảm thu nhập hàng tháng của họ nhìn thấy rõ ràng ạ. Thí dụ như ngay cả bạn bè Nga là những người mà thu nhập trung bình cao đấy ạ, ở thành phố thì họ cũng than phiền rằng là giá cả ngày càng tăng lên rất là nhiều. Rồi xăng dầu cũng theo cái xu hướng thế giới là cũng tăng lên, rồi thuế má vân vân. Cho nên là cái mức sống của người dân, cái chất lượng sống của người dân giảm rõ rệt ạ. Thí dụ như là ngay cả việc ăn uống chẳng hạn, thì khi mà đi ăn sáng thì Nga cũng thấy rằng là cái giá cả nó tăng khá nhiều so với cả trước dịch. Hôm qua thì mấy năm rồi chưa về lại Hà Nội bởi vì Covid. Thế nhưng mà so với cả thời kỳ lần cuối cùng về Việt Nam đó, thì thí dụ như một bát phở chẳng hạn là cũng phải tăng lên khoảng 10-15.000 đồng rồi ạ. Đấy thì nó là một cái khoản tăng rất là lớn. Tất nhiên là không ai ăn phở cả 3 bữa một ngày. Thế nhưng mà nó cũng cho thấy rằng là việc thu nhập của người dân mà giảm như vậy thì sẽ ảnh hưởng rất là đáng kể tới cái cuộc sống của họ.
Có một cái điểm khá thú vị là theo cái kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê đó, thì cái mức sống dân cư trong năm 2021, tức là cái nhóm hộ giàu nhất, tức là khoảng 20% dân số giàu nhất đó, thì có thu nhập bình quân lại cao gấp 8 lần so với thu nhập của cái nhóm hộ nghèo nhất, 20% dân số nghèo nhất, thì cho thấy rằng là cái khoảng cách giàu nghèo của Việt Nam nó cũng không có thay đổi nhiều lắm hả?
Dạ vâng, nó sẽ còn tăng lên nữa ạ, vì 8 lần thì vẫn thì là nhiều rồi. Thế nhưng mà ông Nga nghĩ rằng là thực sự thì những cái người giàu nhất ở Việt Nam họ giàu lắm ạ, mà không hiểu họ làm cái gì để mà thu nhập nhiều như vậy. Và cái chênh lệch giàu nghèo thì chắc chắn là nó sẽ còn phải lên nữa, không phải 8 lần mà là 10 lần, rồi có thể lên tới 20 lần nữa. Bởi vì những người với cái việc mà phát triển như ở Việt Nam hiện nay, nhất là đầu cư địa ốc chẳng hạn, thì những người giàu sẽ còn giàu lên nữa và những người nghèo thì lại càng nghèo đi. Và đó là một cái chỉ dấu rất là đáng lo ngại trong cái việc phát triển xã hội ở Việt Nam hiện giờ. Nếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền cũng như là chính phủ ở đây họ muốn an sinh, họ muốn ổn định xã hội thì họ phải để ý đến cái việc là cái khoảng cách giàu nghèo ngày càng xa như vậy ạ. Đơn cử là thí dụ có những cái người giàu mà bây giờ họ tập trung họ mua những cái căn hộ cao cấp chẳng hạn, nghe nói rằng là giá trị một căn hộ có thể đến 1 triệu đô hay là 2 triệu đô la Mỹ đó, một căn hộ. Với cái số tiền như vậy thì ngay cả chúng ta, đúng không, anh Quốc Vinh là những người mà đi làm ở nước ngoài cũng phải là mua trả góp nhiều năm, nhưng ở đây thì không hiểu sao họ có tiền mặt và họ mua ngay lập tức. Đấy, cái độ giàu của họ là như vậy. Thế còn những người nghèo thì quý vị biết rồi, vẫn lay lắt kiếm ăn từng bữa, bán buôn vỉa hè vân vân. Và cái khoảng cách giàu nghèo như vậy cũng như là cái tiền đồ của những người nghèo thì xem ra vẫn chưa có thể giải quyết được trong một cái tương lai gần ạ.
Cũng theo cái kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2021 cho thấy cái mức độ thiếu hụt các cái dịch vụ xã hội cơ bản ở Việt Nam trong năm vừa rồi. Lấy ví dụ như về bảo hiểm y tế thì cái mức độ thiếu hụt là 17,8%, thì tôi không hiểu là có phải vì vậy mà mới đây đó thì Hà Nội, riêng thành phố Hà Nội là điều chỉnh cái mức đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 25 tháng 7.
Vâng, thì họ phải tăng cái bảo hiểm xã hội rồi bảo hiểm y tế vân vân thì mới có thể đủ chi trả cho những cái người mà có nhu cầu khi mà họ mắc vào những cái tình trạng khó khăn hay là cần phải có dịch vụ y tế chẳng hạn, vân vân ạ. Thế nhưng mà cũng có một cái điều đáng báo động, tức là rất là nhiều người hiện giờ họ quyết định là sẽ rút bảo hiểm xã hội một lần, tức là lấy cái tiền bảo hiểm một cách non đấy ạ, như là ở nước ngoài thì là trước thời hạn. Về mặt lý thuyết thì khi mà theo luật lao động của Việt Nam thì họ được quyền rút ra, cũng như là chúng ta ở nước ngoài thì khi mà bảo hiểm thì chúng ta có thể rút ra sớm trước thời hạn, nhưng điều đó thì nó gây ra thua thiệt cho người đóng bảo hiểm. Và cái thu nhập đó thì tuy rằng là cũng có thu nhập, thế nhưng cái thu nhập nó tiêu một lần là hết và có thể sẽ gây ra những cái khó khăn trong lâu dài. Thế nhưng mà cái điều đó nó cũng chứng tỏ rằng là nhiều người đang lâm vào những cái tình trạng mà họ không rút tiền bảo hiểm ra thì họ cũng không có cái khoản nào để chi trả cho những cái gấp rút cần thiết của họ. Và đó là một cái điều rất là đáng ngại ạ. Một phần nữa, tức là khi mà tăng cái bảo hiểm y tế chẳng hạn thì quý vị cũng thấy rằng là những người nghèo hay là những người mà không có điều kiện thì sẽ rất là khó khăn trong cái việc là nếu mà họ bị những cái trường hợp mà cần phải dịch vụ y tế khẩn cấp chẳng hạn thì không có bảo hiểm đối với họ sẽ là rất khó khăn.
Nhưng mà không hiểu là ở Việt Nam thì có bảo hiểm y tế bắt buộc không? Hình như đâu có đâu không?
Bảo hiểm y tế bắt buộc thì là đối với cả những một số cơ quan hay là công sở hay là tổ chức thì họ có bắt buộc cán bộ công nhân viên phải đóng. Còn những người dân mà không thuộc cái hệ thống nào thì họ không bị bắt buộc, thế nhưng mà họ vẫn được khuyến cáo là nên đóng bảo hiểm y tế, bởi vì là dịch vụ y tế sẽ không có ai lo cho nếu không có bảo hiểm ạ. Tất nhiên là đối với họ thì cái tiền bảo hiểm rất là ít thôi, và thực sự là nó sẽ giúp rất là nhiều khi mà họ phải vào bệnh viện để sử dụng dịch vụ. Thế nhưng mà ngay cả ít như vậy thì cũng nhiều người lao động không nhận thức được và không đóng, mà cái giá dịch vụ thì càng ngày càng cao. Anh thấy là hình như là ở một số bệnh viện, thí dụ một ngày chẳng hạn, mà một giường bệnh là đã phải đến cả triệu đồng tiền Việt Nam rồi. Thế không hiểu là nếu mà nằm viện hàng tháng hàng năm thì sẽ chi trả như thế nào?
Còn cái luật bảo hiểm xã hội của Việt Nam thì thực sự ra nó cũng hơi khác so với ở bên Anh, tôi nghĩ vậy. Bởi vì là theo luật ở bên Anh á, thì chúng ta đâu có được rút bảo hiểm xã hội ra, mà bên Anh gọi là bảo hiểm quốc gia đó. Ở Úc thì không có cái bảo hiểm đó, nhưng ở bên Anh thì có. Nhưng mà phải đến một cái tuổi nhất định nào đó thì mới được lãnh cái bảo hiểm xã hội đó, đúng không? Thì thành thử ra trong trường hợp của Việt Nam, tại sao cái Bộ luật Lao động 2019 của Việt Nam thì họ lại cho phép rút ra trong trường hợp khó khăn, thì không hiểu là tại sao họ lại có cái chủ trương như vậy. Bởi vì cái hậu quả rõ ràng là nếu mà người ta rút ra sớm như vậy thì người ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn khi về già.
Vâng, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà ở ở bên Anh thì cái National Insurance đó thì là mình cũng có những cái điều kiện nhưng mình cũng có thể rút ra được ạ. Thế còn ở bên Việt Nam này thì chắc là quý vị cũng biết, anh quý vị cũng biết là cái định nghĩa thế nào là trường hợp khó khăn và chứng thực như thế nào để thấy rằng là người lao động có cái trường hợp khó khăn cần phải rút bảo hiểm, thì nó rất là linh động. Cái từ để mô tả của Việt Nam là như vậy, cho nên là họ vẫn có cách, người lao động nếu mà thật sự cần thiết thì vẫn có cách để mà họ luồn lách qua những cái đòi hỏi đó để họ rút ra. Và đúng là nó gây ra một cái tình trạng rất là khó, ví dụ như là hiện giờ thì họ bị tai nạn lao động và phải rút ra, thế nhưng mà sau đó cái tai nạn lao động đó ấy, thì nó dẫn đến cái việc là họ phải điều trị lâu dài rồi họ phải chi trả lâu dài, thì cái đó không có ai chi trả cho họ cả, lại phải nhờ hàng xóm láng giềng rồi người thân vân vân, và họ cũng không được hỗ trợ một cách lâu dài hay là cần thiết. Nó gây ra rất là nhiều cái vấn đề khó khăn ở Nga nghĩ như thế, cho nên là thực sự là một cái vấn đề rất là khó khó giải quyết đó.
Cũng giống như bên Anh thì cái bảo hiểm quốc gia, tức là bảo hiểm xã hội, thì phải đóng tối thiểu là 15 năm thì mới được hưởng cái lương hưu là 45%, là lương hưu của chính phủ. Thì như vậy rõ ràng là bây giờ nếu mà rút ra thì tôi nghĩ là điều kiện á, thì chắc cũng không khác nhiều đâu. Tại vì ở bên Anh cũng vậy thôi. Thí dụ như những người bị bệnh nan y chẳng hạn thì họ được phép rút ra trước. Thì ở bên Việt Nam thì cũng như vậy, và như Hồng Nga nói chắc là họ sẽ tìm cách như thế nào đó. Nhưng mà thật sự ra đó thì theo cái thống kê thì chỉ có khoảng trên 52.000 người rút cái bảo hiểm xã hội một lần. Đó là theo cái thống kê của bảo hiểm xã hội ở trong Sài Gòn trong 5 tháng đầu của năm nay. Thì 52.000 người ở một cái thành phố mà gần 10 triệu người thì thật sự ra cái tỷ lệ này cũng không nhiều lắm, đúng không?
Vâng, nó không nhiều lắm nhưng mà nó cũng cho thấy rằng là đang có một cái trend, một cái xu hướng như vậy ạ. Thì nếu mà họ sẽ không có cái biện pháp để sốc lại cái nền kinh tế và giúp người dân thì sẽ cái con số đó sẽ tăng rất là nhiều. Anh Quốc Vinh vừa mới nhắc đến cái bảo hiểm xã hội ở bên Anh, là Nga chợt nghĩ là phải chắc là bây giờ lại phải quay lại để đóng bảo hiểm xã hội bên Anh rồi, dù là không có ở Anh nữa thì vẫn phải tiếp tục để sau này còn lĩnh lương hưu phải không ạ?
Đúng rồi, tôi đã sống ở Anh một thời gian cũng rất là lâu và cũng đã đóng cái bảo hiểm xã hội này đủ điều kiện để mà nhận được cái tiền hưu đó, nhưng mà chưa tới tuổi. Thành ra là vẫn ở bên đó, nhưng không có rút ra trước được. Thôi cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị thính giả. Chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.